Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Liquidated and Ethnography of Wall Street là một công trình nhân học của Karen Ho, xuất bản bởi Duke University Press, tập trung vào cách văn hóa tổ chức của phố Wall, định hình hành vi của các ngân hàng đầu tư và tác động của chúng đối với nền kinh tế rộng lớn hơn. Khác với những cuốn sách tài chính chỉ phân tích thị trường bằng số liệu, cuốn này đi vào đời sống làm việc, tuyển dụng, thăng tiến, sa thải và hệ giá trị bên trong các ngân hàng lớn. Dựa trên quan sát tham gia và nhiều cuộc phỏng vấn với nhân viên phố Wall, Ho cho thấy những chuẩn mực như sự thông minh, làm việc cực nhọc và cạnh tranh khốc liệt không chỉ là đặc điểm văn hóa mà còn là cơ chế tạo ra tính ưu tú, sự bất an nghề nghiệp và tư duy ngắn hạn. Từ đó, sách giải thích vì sao logic nội bộ của ngành tài chính lại có thể góp phần tạo ra rủi ro kinh tế ở quy mô lớn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, văn hóa sự thông minh và con đường tuyển chọn nên một tầng lớp tinh hoa phố Wall. Một trong những trọng tâm của cuốn sách là cách phố Wall xây dựng hình ảnh về người phù hợp thông qua văn hóa sự thông minh. Karen Ho cho thấy các ngân hàng đầu tư thường tuyển mộ từ một số trường danh giá, rồi tiếp tục đào tạo để biến những người trẻ thành một nhóm nghề nghiệp tin rằng mình khác biệt và vượt trội. Điều quan trọng ở đây không chỉ là việc chọn người giỏi, mà là cách tổ chức biến sự giỏi ấy thành ý thức hệ. Người được tuyển dụng học cách đồng nhất giá trị bản thân với khả năng chịu áp lực, phản ứng nhanh và chấp nhận chuẩn mực cạnh tranh cực độ. Khi một môi trường làm việc liên tục xác nhận rằng chỉ một số ít mới thật sự xứng đáng tồn tại, nó tạo ra tâm lý khép kín và xa rời phần còn lại của xã hội. Ho dùng lối nghiên cứu dân tộc học để chỉ ra rằng sự tinh hoa này không phải tự nhiên mà có, mà được sản xuất thông qua quy trình tuyển chọn, huấn luyện và đánh giá mang tính văn hóa rất rõ rệt. Thứ hai, làm việc cực nhọc và sự lý tưởng hóa bóc lột trong đời sống ngân hàng đầu tư. Cuốn sách phân tích sâu cách phố Wall biến làm việc quá sức thành một chuẩn mực đạo đức. Trong môi trường ngân hàng đầu tư, thời gian dài, cường độ cao và sẵn sàng hy sinh đời sống cá nhân thường được xem là bằng chứng của cam kết. Ho cho thấy điều này không đơn thuần là áp lực công việc, mà là một cơ chế xã hội để sàng lọc và định hình con người. Những người chịu được nhịp độ đó được coi là có bản lĩnh. Còn những người không chịu nổi, dễ bị xem là thiếu năng lực hoặc thiếu quyết tâm. Chính sự tôn vinh làm việc kiệt sức này khiến bóc lột được bình thường hóa, vì nó được diễn đạt như cơ hội tự chứng minh bản thân, thay vì là tình trạng mất cân bằng quyền lực. Từ đó, sách giải thích vì sao nhiều nhân viên chấp nhận một môi trường khắc nghiệt như thế, đó là cái giá tất yếu của thành công, và vì sao văn hóa ấy có thể tái sản xuất qua nhiều thế hệ người làm tài chính. Thứ ba, sự đảo ngược giữa an toàn công việc và giá trị tài chính, từ sa thải đến employee liquidity. Một đóng góp rất đặc sắc của cuốn sách là khái niệm employee liquidity, tức sự linh hoạt trong tuyển và sa thải nhân viên được coi như điều tích cực. Ho cho thấy phố Wall thường ca ngợi khả năng cắt giảm nhân sự, tái cấu trúc và giữ cho lực lượng lao động luôn trong trạng thái thay thế được. Điều này phản ánh trực tiếp logic tài chính của thanh khoản, nơi tài sản phải dễ mua bán, dễ tách rời và dễ chuyển đổi. Khi áp dụng vào con người, logic ấy làm cho sự bất ổn nghề nghiệp trở thành một phần bình thường của quản trị doanh nghiệp. Nhân viên được khuyến khích xem việc bị sa thải không chỉ là rủi ro mà còn là phép thử bản lĩnh. Cách nghĩ này rất quan trọng vì nó cho thấy tổn thương của người lao động không phải là hệ quả phụ, mà là một phần cấu trúc của mô hình kinh doanh. Thay vì bảo vệ sự ổn định dài hạn, văn hóa này ưu tiên khả năng thích nghi tức thời và lợi nhuận ngắn hạn, từ đó làm sâu thêm tính mong manh của toàn hệ thống. Thứ tư, thị trường được điều khiển bởi tư duy ngắn hạn và logic cổ đông, tối đa hóa giá trị. Liquidated cũng giải thích cách cuộc cách mạng giá trị cổ đông đã làm thay đổi cách các ngân hàng đầu tư và tập đoàn Mỹ ra quyết định. Theo Ho, trong bối cảnh này, mục tiêu của doanh nghiệp không còn là xây dựng năng lực dài hạn hay duy trì cộng đồng lao động ổn định, mà là tối đa hóa giá trị cho cổ đông trong ngắn hạn. Lối tư duy ấy dẫn tới việc ủng hộ mua bán, tách công ty, cắt giảm nhân sự và thúc đẩy các thương vụ tài chính có thể tạo lợi nhuận tức thì. Cuốn sách không chỉ mô tả hiện tượng, mà còn chỉ ra cơ chế văn hóa đứng sau nó. Khi người làm ngân hàng được thưởng vì hoàn tất giao dịch, bất kể giao dịch đó có bền vững hay không, họ sẽ có động lực xem thành quả trước mắt là tiêu chuẩn duy nhất. Điều này giúp giải thích vì sao các quyết định có vẻ rất hợp lý trong nội bộ lại có thể tạo ra hậu quả xã hội tiêu cực bên ngoài. Ho nhấn mạnh rằng, tư duy ngắn hạn không phải lỗi cá nhân, mà là sản phẩm của hệ thống khen thưởng, niềm tin nghề nghiệp và ngôn ngữ quản trị đang thống trị phố Wall. Cuối cùng, từ thực địa nhân học đến lời phê bình hệ thống tài chính toàn cầu điểm làm nên sức nặng của cuốn sách là phương pháp nghiên cứu nhân học. Nhờ đó Ho không chỉ phê phán phố Wall từ bên ngoài mà đi vào bên trong môi trường ấy để quan sát cách nó vận hành hàng ngày. Bà kết hợp quan sát tham gia, phỏng vấn và phân tích văn hóa tổ chức để cho thấy các thực hành tưởng như nội bộ lại có hệ quả đối với thị trường toàn cầu. Cuốn sách vì thế vượt khỏi phạm vi một nghiên cứu ngành nghề, trở thành một phê bình rộng hơn về chủ nghĩa tân tự do, về cách các công ty tài chính định nghĩa con người, năng suất và rủi ro. Họ đặc biệt hữu ích khi cho thấy khủng hoảng kinh tế không chỉ đến từ mô hình toán học hay biến động thị trường, mà còn từ những giả định văn hóa ăn sâu trong cách giới tài chính hiểu thế giới. Chính sự kết nối giữa thực địa, tổ chức và nền kinh tế lớn hơn khiến cuốn sách khác biệt với nhiều sách viết về tài chính chỉ tập trung vào kỹ thuật hoặc sự kiện. Kết luận, Liquidated phù hợp nhất với những ai muốn hiểu tài chính hiện đại không chỉ như một hệ thống con số, mà như một môi trường văn hóa có sức định hình hành vi và hậu quả xã hội. Người học và nghiên cứu trong nhân học, xã hội học, kinh tế chính trị, quản trị và cả những ai đang làm việc trong ngành tài chính sẽ thấy cuốn sách đặc biệt hữu ích vì nó cung cấp một cách nhìn khác về tuyển dụng, động lực thưởng phạt, sa thải và tư duy tổ chức. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở chỗ nó không chỉ nói phố Wall kiếm tiền như thế nào, mà còn giải thích vì sao cách kiếm tiền ấy lại được coi là hợp lý bên trong hệ thống, dù nó có thể tạo ra bất ổn bên ngoài. So với nhiều sách về khủng hoảng tài chính, tác phẩm này nổi bật vì kết hợp điều tra dân tộc học với phê bình thể chế, từ đó làm rõ mối liên hệ giữa văn hóa doanh nghiệp, chủ nghĩa tân tự do và rủi ro kinh tế toàn cầu. Đây là một cuốn sách giúp người đọc hiểu sâu hơn về quyền lực của chuẩn mực tổ chức trong việc tạo ra cả thành công lẫn tổn thất xã hội. Nếu bạn muốn ủng hộ Karen Ho, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!